Tính đến ngày 19 tháng 12, đã có 118 luật sư ký vào một văn bản kiến nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam xem xét lại quyết định kỷ luật đối với luật sư Võ An Đôn, theo thông tin cập nhật trên trang Facebook cá nhân của luật sư Trịnh Vĩnh Phúc. Bản kiến nghị được các luật sư đưa ra ngày 10 tháng 12, sau khi Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên ban hành một quyết định hồi cuối tháng 11 xóa tên ông Võ An Đôn khỏi danh sách đoàn luật sư của tỉnh. Quyết định nêu lý do rằng luật sư Đôn đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, bịa đặt, nói xấu, gây ảnh hưởng đặc biệt đến uy tín của Đảng, Nhà nước, các cơ quan tố tụng và luật sư Việt Nam. Đáp lại quyết định này, hôm 5 tháng 12, luật sư Đôn đã gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Trong bản kiến nghị hôm 10 tháng 12, các luật sư ký tên cho rằng Đoàn Luật sư Phú Yên chưa làm đúng trình tự khi bỏ qua một loạt thủ tục như luật sư Đôn không được mời đến phiên họp kỷ luật, quyết định không căn cứ vào biên bản phiên họp xét kỷ luật nào, ông Đôn không có cơ hội trình bày đối chất về các cáo buộc và trên thực tế không có ai khiếu nại tố cáo rằng họ bị ảnh hưởng vì ông lợi dụng tự do ngôn luận. Ngoài việc thiếu căn cứ pháp lý, bản kiến nghị nói quyết định kỷ luật xóa tên luật sư Võ An Đôn là quá khắc nghiệt và mang tính áp đặt. Vì vậy, những người viết kiến nghị cho rằng quyết định đó cần được xem xét lại. Các luật sư tham gia kiến nghị viết rằng họ khẩn thiết đề nghị các vị lãnh đạo Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam giải quyết đơn khiếu nại của luật sư Đôn trên tinh thần bảo vệ nghề luật sư, bảo vệ công bằng và lẽ phải. Bản kiến nghị đề cập đến một thực tế không thể phủ nhận rằng ông Đôn là một luật sư được xã hội và nhiều đồng nghiệp ghi nhận sự dấn thân, phục vụ công lý và cộng đồng. Theo một bài báo trên tờ Pháp luật Việt Nam hồi tháng 4 năm nay, tính đến hết năm 2016, Liên đoàn Luật sư Việt Nam thống kê có gần 11.000 luật sư đăng ký hành nghề. Trong cùng năm, các đoàn luật sư đã xử lý kỷ luật xóa tên 73 luật sư, trong đó có 17 trường hợp do vi phạm đạo đức nghề nghiệp, phần lớn các trường hợp còn lại là do không nộp phí thành viên. Nhà nước Việt Nam dự kiến thu về 4,8 tỷ đô la từ việc bán hơn 53% cổ phần của công ty Sabeco cho một nhà đầu tư Thái Lan, theo tin tức trên báo chí Việt Nam mới đây. Một số nhà quan sát và chuyên gia kinh tế đã mang việc bán Sabeco ra so sánh với việc bán đi con gà đẻ trứng vàng để bình luận về giao dịch này. Trong phiên đấu giá hôm 18 tháng 12 do Bộ Công Thương tổ chức, công ty Việt Nam Beverage thuộc sở hữu gián tiếp của nhà đầu tư Thái Charon Sirivadhanabhadi đã mua lô 343,66 triệu cổ phiếu của Sabeco với tổng giá trị lên đến gần 110.000 tỷ đồng. Sabeco với tên đầy đủ là Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn, hiện chiếm hơn 40% thị phần Việt Nam và đạt lợi nhuận trước thuế hơn 5.700 tỷ đồng năm 2016, theo các công ty nghiên cứu thị trường. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận xét việc bán một lượng rất lớn cổ phiếu Sabeco với giá cao hơn đáng kể giá chào ban đầu và giao dịch diễn ra mau lẹ có thể xem là một thành công xét về mặt kỹ thuật trong quá trình cổ phần hóa các công ty nhà nước. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nói có một khía cạnh cần rút kinh nghiệm từ giao dịch này.
Sabeco là một con gà đẻ trứng vàng và chúng ta lại bán cho nhà đầu tư Thái Lan lên đến một cái tỷ lệ đến 53%, làm cho nhà đầu tư Thái Lan sẽ có thế thượng phong trong việc điều hành cái doanh nghiệp này, là một cái điều cần phải rút kinh nghiệm. Bởi vì nếu như chúng ta cứ bán như vậy, thì các cái con gà đẻ trứng vàng của Việt Nam sẽ được chuyển sang nhà đầu tư nước ngoài. Và lúc bây giờ lãi làm ra, thì nhà đầu tư nước ngoài sẽ hưởng nhiều hơn là chúng ta.
Trong một báo cáo trước Quốc hội Việt Nam hồi cuối tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay tính đến hết tháng 8, Chính phủ đã hoàn thành cổ phần hóa 18 doanh nghiệp nhà nước và ước tính cả năm 2017 có thể hoàn thành cổ phần hóa tổng cộng 38 doanh nghiệp nhà nước. Cổ phần hóa là thuật ngữ nhà nước Việt Nam dùng để chỉ việc tư nhân hóa một phần hoặc đa phần một doanh nghiệp nhà nước. Trong danh sách các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa có những tên tuổi hàng đầu như Vinamilk, ba thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam, một thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Đối với các hãng sản xuất hàng tiêu dùng thông thường như Vinamilk hay Sabeco, tiến sĩ Doanh nói việc cổ phần hóa là có thể hiểu được.
Các cái doanh nghiệp như là bia hay là sữa thì không phải là những các cái doanh nghiệp có ý nghĩa chiến lược đối với lại quá trình phát triển của Việt Nam. Đấy là những các cái doanh nghiệp có lãi nhưng mà hoàn toàn có tính chất thương mại và phục vụ trong một cái thị trường bây giờ đã hội nhập sâu và phải cạnh tranh quốc tế.
Theo một số hãng nghiên cứu thị trường, trích dẫn số liệu của các công ty liên quan, hết năm 2016, dù Sabeco nắm giữ thị phần hơn 40% so với 25% của Heineken Việt Nam, song lợi nhuận trước thuế của Sabeco chỉ bằng 60% của con số gần 9.500 tỷ đồng mà Heineken đạt được. Sau phiên đấu giá hôm 18 tháng 12, một số người nêu lên băn khoăn liệu khi Sabeco thuộc về nhà đầu tư Thái, điều này có đồng nghĩa với việc thương hiệu bia Sài Gòn sẽ biến mất và bị thay thế bằng sản phẩm mang thương hiệu Thái. Chuyên gia Lê Đăng Doanh cho rằng điều đó là một khả năng có tính thực tiễn cao, nhưng ông chủ mới của hãng sẽ phải rất cân nhắc trước khi làm như vậy.
Nếu họ thay đổi cái thương hiệu, thì có lẽ người Việt Nam sẽ không còn ưa chuộng cái nhãn hiệu bia mới nữa, và có thể là cái thị phần của họ sẽ giảm, và cái giá trị cổ phiếu của họ có thể là giảm sút. Cái điều ấy là điều mà các nhà đầu tư Thái Lan rất chuyên nghiệp, họ sẽ phải tính toán trước khi họ hành động.
Chưa có thông tin chính thức từ chính phủ Việt Nam về việc số tiền 4,8 tỷ đô la thu được sau giao dịch bán cổ phần Sabeco sẽ được nộp vào đâu và quản lý như thế nào. Một số chuyên gia chuyên theo dõi cổ phần hóa ở Việt Nam dẫn luật ngân sách và nghị định 126 của năm 2017 đưa ra tiên liệu rằng số tiền đó có thể chảy về quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, một phần do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước quản lý. Bên cạnh đó là nộp vào ngân sách trung ương hoặc ngân sách địa phương. Hồi tháng 5, báo chí Việt Nam cho hay chính phủ muốn cổ phần hóa 137 doanh nghiệp nhà nước lớn nhỏ vào năm 2020. Số tiền thu về cho ngân sách nhà nước từ quá trình này có thể lên đến khoảng 11 tỷ đô la, tương đương hơn 10% tổng nợ công quốc gia.
Sau 42 năm đánh mất danh hiệu Hòn Ngọc Viễn Đông, các nhà quản lý thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đang nỗ lực để xây dựng lại đô thị Sài Gòn với môi trường xanh, bền vững và đầy nhân văn như thuở nào. Đây chính là một trong những nội dung đặt ra nhân tuần lễ Đan Mạch được tổ chức tại Trường Đại học Kiến trúc Sài Gòn. Vị chuyên gia đến từ Đan Mạch đưa ra một số góp ý.
I would recommend to focus on sustainability.
Tôi có một cái kiến nghị đối với thành phố Hồ Chí Minh rằng là giống như là thành phố của chúng tôi, là chúng tôi đang phát triển theo hướng bền vững, phát triển bền vững. Và phát triển bền vững cần có ba cái yếu tố quan trọng. Đầu tiên là yếu tố về kinh tế, xã hội và môi trường. Thật ra rất là nhiều năm chúng tôi phát triển theo yếu tố kinh tế. Tuy nhiên, bây giờ chúng tôi nhận thấy là yếu tố môi trường và xã hội vô cùng quan trọng. Vì chúng tôi cần phải có một cái số lượng người dân người ta sống hạnh phúc và an toàn. Và cũng như bây giờ chúng tôi thấy thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều cơ hội để phát triển về phát triển bền vững.
Từ năm 1994 đến năm 2014, Đan Mạch đã hỗ trợ Việt Nam trên 1,3 tỷ Mỹ Kim trong phát triển, trở thành nhà tài trợ không hoàn lại lớn nhất trong số các nước thành viên châu Âu tại Việt Nam. Hiện nay, Đan Mạch chuyển sang mở rộng việc đưa các doanh nghiệp sang Việt Nam để đầu tư các dự án tái tạo năng lượng, công nghệ xanh, an toàn thực phẩm. Vị chuyên gia đến từ Đan Mạch chia sẻ.
Cũng giống như là thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng có rất là nhiều người dân. Tuy nhiên là những người dân của thành phố chúng tôi không nhiều như thành phố Hồ Chí Minh. Và đương nhiên chúng tôi cũng sẽ đối mặt với rất là nhiều vấn đề. Ví dụ như chúng tôi cần phải cung cấp thức ăn, cung cấp nước sạch, cung cấp những cái nguồn tài nguyên cho người dân. Và đặc biệt là rất là nhiều người dân đang đến thành phố của chúng tôi. Vì vậy là đây chúng là một cái khó khăn lớn nhất, và tôi nghĩ là cũng là khó khăn của thành phố Hồ Chí Minh đối với việc mà phải làm sao có được một cái khung phát triển để mà thành phố Hồ Chí Minh có được những cái cuộc sống tốt hơn, lành mạnh hơn, và cũng như là chúng tôi đang đi theo hướng là phát triển thành phố bền vững. Tuy thành phố bền vững không phải là một hướng phát triển duy nhất, tuy nhiên chúng tôi tin tưởng rằng là đây là hướng phát triển hay nhất và tốt nhất cho thành phố cũng như là thành phố Hồ Chí Minh.
Giải quyết thoát nước đô thị đang là nhu cầu bức thiết của thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Xuân Thắng, một doanh nhân, nói.
Những cái giải pháp hiện nay nó cũng có hơi mang tính chất là tình thế, tức là bơm từ chỗ này qua chỗ kia thôi, thì nó phải có một cái bài toán tổng thể hơn nữa. tức là bơm từ trong các cái khu vực ngập úng ra những cái vùng đệm, từ những cái vùng đệm đó để đẩy ra sông và ra sông nhanh chóng là chuyển tải đẩy nó ra biển. Đã.
Quy hoạch thoát nước đô thị lâu nay ở thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mang tính chấp phá, duy tu hệ thống sẵn có từ thời Pháp để lại cho Sài Gòn. Nhiều sai lầm của hơn chục năm trước đây trong quy hoạch đang được sửa chữa, như việc khôi phục lại kênh Hàng Bàng, hy vọng rằng đô thị Sài Gòn sẽ sớm là thành phố đáng sống nhất ở Việt Nam.